SBS Learn English, chương trình SBS học tiếng Anh, nơi học là vui. Hãy tìm các đoạn phim, các bài podcast và các lời khuyên về sinh sống ở Úc. sbs.com.au/learnenglish.
Quý vị đang nghe SBS tiếng Việt, hãy vào sbs.com.au/vietnamese để đọc thêm những câu chuyện thú vị khác.
Sau đây là bản tin nhanh trong giờ thứ hai. Mở đầu là vài hàng danh tin quan trọng. Nghiệp đoàn Úc kêu gọi tăng lương 5%. Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc đang yêu cầu ngừng bắn tức khắc ở Gaza và thả ngay lập tức tất cả con tin. Hai ngoại trưởng Mỹ-Việt chủ trì đối thoại cấp bộ trưởng lần thứ nhất. Mở đầu là phần tin nước Úc. Nghiệp đoàn hàng đầu của Úc cho biết lạm phát đã khiến người lao động thiệt hại hơn 5.000 đô la vì mục tiêu tăng lương 5% cho hàng triệu người Úc về mức lương tối thiểu và tiền thưởng. Chủ tịch Hội đồng Công đoàn Úc Sally McManus cho biết những người lao động được trả lương thấp nhất ở Úc đang bị ảnh hưởng nặng nề nhất bởi lạm phát và các doanh nghiệp có đủ khả năng chi trả cho mức tăng 5%. Các lời kêu gọi được đưa ra khi trọng tài quan hệ nơi làm việc đang tiến hành đánh giá tiền lương hàng năm trong tuần này, lấy ý kiến từ các nghiệp đoàn, người sử dụng lao động và chính phủ. Tin về hỏa hoạn tại Tây Úc, người dân phía nam Perth vẫn chưa thể quay trở lại nơi ở của mình sau trận cháy rừng phá hủy 3 ngôi nhà. Các dịch vụ khẩn cấp cho biết đám cháy rừng hiện đã được khống chế nhưng chưa được kiểm soát, có thể có những mối đe dọa đối với tính mạng và nhà cửa khi điều kiện thay đổi. Hơn 200 lính cứu hỏa và nhân viên hỗ trợ đang chiến đấu với ngọn lửa với sự hỗ trợ của máy bay ném bom nước. Cảnh báo khẩn cấp dành cho cộng đồng các vùng Coolup, Milan, Nangapuk, Tidale và Varuna đã được giảm xuống thành cảnh báo theo dõi và hành động. Tin về lãnh tụ lao động tại Tasmania, người đứng đầu đảng lao động Tasmania, Dean Winter, được cho là đã giơ tay lãnh đạo đảng sau thất bại trong cuộc bầu cử thứ tư liên tiếp. Đảng lao động chỉ giành được 29,2% số phiếu sơ bộ tại cuộc bầu cử cấp tiểu bang, tăng 1% so với chiến dịch tranh cử năm 2021, bị xem là do ảnh hưởng đấu đá nội bộ và bị bối. Lãnh đạo Rebecca White đã thừa nhận thất bại sau khi ban đầu tỏ ra để ngỏ cánh cửa cho nhóm thiểu số, với việc đảng này chỉ giành được 10 hoặc 11 ghế trong quốc hội. Tại nước sau cùng, những người khai thác gỗ đã được bật đèn xanh để tiếp tục hoạt động chặt cây sau khi đoạn phim gây sốc cho thấy những chú gấu túi koala rơi xuống và chết trên đảo Kangaroo của Nam Úc. Chính quyền tiểu bang đã ngưng khai thác gỗ sau khi các băng video do người tố cáo ghi lại được đưa ra ánh sáng vào đầu tháng 3. Tuy nhiên, Bộ trưởng Môi trường Susan Close hiện đã phê duyệt việc tiếp tục khai thác cây sau khi công ty gỗ AAJ Investment Management đệ trình một kế hoạch quản lý gấu túi mới mà họ tuyên bố sẽ ngăn chặn những trường hợp tử vong thêm. Vừa rồi là phần tin Úc, sau đây là tin thế giới. Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc đang yêu cầu ngừng bắn ngay lập tức ở Gaza và thả ngay lập tức tất cả con tin. 14 thành viên hội đồng đã bỏ phiếu ủng hộ nghị quyết và chỉ có Hoa Kỳ bỏ phiếu trắng. Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu nói rằng việc Mỹ không phủ quyết nghị quyết này cho thấy một sự rút lui chính sách rõ ràng. Ông Netanyahu sau đó đã nhanh chóng hủy bỏ phái đoàn Israel tới Washington. Tin Nga, chính quyền Nga cho biết họ đã triệu tập một nhà ngoại giao Úc từ Tòa đại sứ Úc ở Moscow vì một bài đăng gần đây trên mạng xã hội chỉ trích cuộc bầu cử tổng thống Nga được tổ chức tại các vùng Ukraine bị chiếm đóng. Chính quyền Nga cho biết bài đăng này đang đặt câu hỏi về sự toàn vẹn lãnh thổ của Liên bang Nga và có chú ý trước thông tin sai lệch về cuộc bầu cử. Bài đăng được đề cập cho thấy Sứ quán Úc đăng một tin nhắn bằng tiếng Nga trên Telegram vào ngày 19 tháng 3 nói rằng Úc đã biết rằng chính phủ Nga đã tổ chức các cuộc bầu cử giả mạo trên lãnh thổ Ukraine. Chính quyền Nga yêu cầu gỡ bỏ bài đăng này vì cho rằng nó bị coi là can thiệp vào công việc nội bộ của nước này. Cũng tình thế giới, chính phủ Anh và Mỹ đã công bố các biện pháp trừng phạt đối một công ty và hai cá nhân có liên quan đến chính phủ Trung Quốc vì một loạt hoạt động trên mạng độc hại. Phía Anh trình bày chi tiết về hoạt động kéo dài một năm do nhà nước hậu thuẫn nhằm mục tiêu vào các viên chức, chính trị gia và người giám sát bầu cử của Vương quốc Anh. Họ cho biết tin tặc đã giành được quyền truy cập vào thông tin của hàng chục triệu cử tri Anh do Ủy ban bầu cử nắm giữ, nhưng không can thiệp vào quá trình bầu cử. Tình thế giới sau cùng, giám đốc điều hành của hãng hàng không Boeing Dave Calhoun sẽ từ chức vào cuối năm nay sau những lo ngại về an toàn gần đây của công ty. Trong cuộc cải tổ quản lý rộng rãi, ông Cahill cũng như Chủ tịch Hội đồng Quản trị Larry Kellner và người đứng đầu bộ phận kinh doanh máy bay thương mại của Boeing là Stan Deal đều sẽ rời khỏi nhà sản xuất máy bay mang tính biểu tượng. Vụ việc an toàn gần đây nhất là vụ nổ bản điều khiển giữa không trung vào tháng 1 và làm lung lay niềm tin vào thương hiệu và cản trở khả năng tăng sản lượng của hãng. Và sau đây tin Việt Nam, tin của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA. Ngoại trưởng Hoa Kỳ Antony Blinken hôm 25 tháng 3 có cuộc gặp gỡ với Ngoại trưởng Việt Nam Bùi Thanh Sơn khi hai bên tổ chức đối thoại cấp bộ trưởng lần thứ nhất kể từ khi Washington và Hà Nội thiết lập mối quan hệ đối tác chiến lược toàn diện vào tháng 9 năm 2023, theo thông cáo của Bộ Ngoại giao Mỹ. Kể từ chuyến thăm của Tổng thống Joe Biden, chúng ta đã cùng nhau thăng tiến, củng cố và làm sâu sắc hơn sự hợp tác của chúng ta trong các lĩnh vực quan trọng, mọi trao đổi về giáo dục và công nghệ, liên lạc giữa nhân dân với nhân dân, và tất nhiên cam kết liên tục của chúng ta đối với các di sản chiến tranh, Ngoại trưởng Blinken phát biểu khi chủ trì cuộc đối thoại với Ngoại trưởng Sơn tại thủ đô Washington hôm 25 tháng 3. Việt Nam tiếp tục coi trọng mối quan hệ với Hoa Kỳ, Ngoại trưởng Sơn phát biểu tại cuộc gặp với ông Blinken. Ông Sơn nói thêm rằng hai bên cùng thỏa hiệp và đưa ra kế hoạch hành động nhằm đưa mối quan hệ của chúng ta tiến lên phù hợp với đối tác chiến lược toàn diện, không chỉ là trao đổi chính trị cấp cao giữa hai nước nhằm tiếp tục thúc đẩy sự tin cậy song phương lẫn nhau, mà còn làm sâu sắc hơn mối quan hệ, không chỉ trong thương mại, đầu tư, khoa học, công nghệ, đổi mới, giáo dục, mà hơn thế nữa là chất bán dẫn và chip. Trước đó, theo thông cáo của Bộ Ngoại giao Việt Nam, Ngoại trưởng Sơn sẽ thăm chính thức Hoa Kỳ, đồng thời chủ trì đối thoại cấp Bộ trưởng Ngoại giao lần thứ nhất từ ngày 23 đến 29 tháng 3. Đây là cuộc đối thoại cấp Bộ trưởng Ngoại giao đầu tiên giữa hai nước nhằm khai triển thỏa thuận của lãnh đạo cấp cao tại tuyên bố chung về nâng cấp quan hệ Việt Nam-Mỹ lên đối tác chiến lược toàn diện khi Tổng thống Biden đến thăm Hà Nội vào tháng 9 năm 2023.
Quý vị muốn nghe những câu chuyện tương tự? Có trên Apple Podcast, Google Podcast, Spotify hoặc tải về để nghe bất cứ lúc nào.